ngũ uẩn. Để chúng ta tìm hiểu một phần nào bản chất của chính mình, Đức Phật đã hệ thống hóa cả nhân sinh phức tạp vũ trụ bao la thành 18 giới. 6 căn cộng 6 trần cộng 6 thức. Đơn giản chỉ quán chiếu hai phần sắc và tâm. Vì tâm là chủ động nên theo công dụng mà phân tích thành 4, hợp lại gọi là 5 uẩn. Sắc, vật lý. Thọ, cảm giác. Tưởng, tri giác. Hành, động lực. Thức, phân biệt. Thọ, tưởng, hành là tâm sở. Thức gồm 8 tâm vương. Sắc uẩn. Đất, nước, gió, lửa, hư không ở khắp pháp giới gọi là ngoại sắc. Nội sắc chỉ có chút xíu tạm dừng trong thân do ái nhận chịu. Tuy phàm phu mê vọng phân chia nội ngoại, nhưng thân con người với đồng ruộng, đất, đám mây, nước, không khí, gió, mặt trời, lửa vẫn tương quan trong một môi trường bất khả phân ly. Đất, nước, gió, lửa bản chất vô thường. Nếu chấp thủ là ta, của ta, hẳn phải đau khổ. Nương sắc sanh khởi vui mừng là vị ngọt của sắc. Tính chất vô thường biến đổi, đem đau đớn khổ não là nguy hiểm của sắc. Đoạn trừ tham sắc là giải thoát. Thọ uẩn là yếu tố kích thích, trói buộc và sai sử chúng ta rõ ràng nhất. Mỗi khi 6 căn chạm xúc cảnh trần, nơi tâm liền khởi một trong 3 cảm giác. Khổ, vui, không khổ không vui, si thọ. Thọ cũng có nội, vui thiền định, ngồi lâu đau chân. Ngoại, ăn ngon, bị gai đâm. Những gì ta gọi là vui, Phật gọi là hoại khổ. Những gì ta gọi là khổ, Phật gọi là khổ khổ. Những gì ta gọi là không khổ không vui, Phật gọi là hành khổ. Nghĩa là tất cả thọ đều khổ. Chìa khóa của hạnh phúc là xả thọ. Người mới xuất gia vào chùa, bài học đầu tiên là ít muốn biết đủ. Bước đầu hành đạo là nếp sống y ly. Gốc của thọ là vô minh, trong chấp ngã ngoài chấp pháp. Tịnh Độ Tông niệm Phật với chuỗi tràng 108 hạt để tránh 108 thọ cảnh thế gian. 6 căn cộng 6 trần bằng 12. 12 nhân 3 tướng vui, khổ, si bằng 36. 36 nhân 3 thời quá khứ, hiện tại, vị lai bằng 108. Tưởng uẩn. Nhớ lại quá khứ, tưởng tượng vị lai, dùng kinh nghiệm để phán đoán hiện tại luôn biến chuyển. Loại tri giác này dễ bị đánh lừa. Chỉ cần nghe nói mơ chua, miệng chúng ta đã sẵn sàng chảy nước bọt để tiêu hóa trái mơ ấy. Nghe nói vực thẳm, thế là tưởng đã khiến hai bàn chân ghê rợn. Vì duyên sanh, vô thường vô ngã, nên hằng bị gọi là vọng tưởng. Nhưng người đời lại lấy đây làm tâm tánh của mình, nhất nhất nghe theo, ít ai biết xét lại. Hành uẩn. Tương ưng bộ kinh 3, Phật dạy. Này các tỳ kheo, thế nào là hành? Sắc tư, thanh tư, hương tư, vị tư, xúc tư và pháp tư, đây gọi là hành. Tư là động lực dẫn dắt tâm ý xu hướng thiện như tính, tiến, niệm, định, tuệ, vân vân. Hoặc xu hướng ác như tham, sân, phẫn, hờn, kiêu mạn, vân vân. Những hiện tượng tâm lý này tạo nghiệp, đưa đến quả báo và tái sanh. Những hiện tượng tâm lý và sinh lý hiện tại là kết quả của hành trong quá khứ. Hành tạo năng lực tiềm ẩn, điều khiển thúc đẩy tâm thức trong chiều sâu. Kinh gọi là phiền não tùy miên, luận gọi là câu sanh phiền não. Chúng làm nền tảng và lực đẩy để hình thành một năng lực hành mới, dẫn dắt hữu tình dần dần đi đến tương lai. Nương giáo pháp, biết rõ hành uẩn duyên sanh, vô thường vô ngã. Con người nhờ định lực có thể dừng bước trên con đường sanh tử vô tận. Thức uẩn. Tâm chúng ta khi hiểu biết chính xác sự vật thì gọi là trí. Khi theo duyên tuần nghiệp phân biệt đối tượng thì gọi là thức. Một, mắt duyên sắc sanh ra nhãn thức. Hai, tai duyên thanh sanh ra nhĩ thức. Ba, mũi duyên hương sanh ra tỷ thức. Bốn, lưỡi duyên vị sanh ra thiệt thức. Năm, thân duyên xúc sanh ra thân thức. Sáu, ý duyên pháp trần sanh ra ý thức. Không có nhân duyên, thức không sanh. Như cọ xát hay cây que thì hơi nóng sanh. Hai que rời nhau, hơi nóng diệt. Như vậy, thức tùy duyên sanh diệt. Chánh trí phải quan sát để thấy như thật rằng sự phân biệt này không phải tôi, không phải của tôi, để biết chán lìa. 7. Mạt na là ý căn, gốc phát sanh ra ý thức, niệm niệm chấp ngã. 8. A lại gia, tàu dịch là tạng thức, cái kho chứa đựng và duy trì tất cả nhân quả sanh tử. Tâm thức này thật thể ở khắp pháp giới, nhưng vì vô minh nên cứ thấy cảnh liền khởi tâm yêu ghét, không ngờ là đã mắc vào chỗ đầu thai. Thân sao gọi là tái sanh vì là hậu quả của thân năm uẩn cũ. Tâm thức là một chuỗi biến đổi duyên sinh làm sống bào thai và là cái biết của sáu giác quan sau này. Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc. Văn kết. Năm uẩn là một liên kết chặt chẽ. Trong sắc có tâm, trong tâm có sắc, nương nhau có mặt. Không thứ nào đích thực làm chủ. Tương Ưng Bộ Kinh nói, sắc như bọt nước thoáng hiện liền tan, thọ như bong bóng trống rỗng, tưởng như quần mặt trời chốc lát mất tâm, hành như nước chảy. Thức là ảo thuật, đang không biến ra có, tuy có rõ ràng mà thật là không. Con người có thói quen tự cột chặt vào năm uẩn. Những tập khí vô minh đều nhận là tôi. Tôi sợ hãi, tôi ưa thích, tôi nóng tánh, tôi phiền não, vân vân. Nên cứ bị kích thích tạo nghiệp. Đức Phật dạy, ai không chấp trước sắc thọ tưởng hành thức là ta, người này thoát khỏi ác ma. Như vậy, gốc khổ không phải ở năm uẩn, mà ở thói quen chấp ngã, cứ tự dính mắc vào năm uẩn. Nếu giác tỉnh, buông năm uẩn ra, không thủ chấp, thì những thứ này vốn không tự thể sẽ tự tiêu tan dần dần. Nay chỉ có việc vâng lời Phật, tu tập các pháp quán. Ý thức một khi đã chuyển thành diệu quan sát trí thì mạt na sẽ tỉnh ra, được tên là bình đẳng tánh trí. Năm thức trên sẽ là thành sở tác trí. Tạng thức, đại viên kính trí, ở nơi vạn pháp sẽ thành chánh đẳng chánh giác.